Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Phương Tây đoàn kết ủng hộ Ukraine nhưng EU chia rẽ về lệnh cấm năng lượng của Nga. Mỹ sẽ nhận tới 100.000 người Ukraine đi tị nạn chiến tranh. Và Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi kiềm chế chấm dứt sử dụng vũ lực ở Ukraine.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Ukraine ngày thứ Năm cho biết họ đã phá hủy một tàu hỗ trợ đổ bộ lớn của Nga mang tên Osk tại cảng Berdyansk do Nga chiếm đóng trên biển Azov. Đoạn video mà hãng tin Reuters nói họ đã xác nhận là được quay từ bên trong Berdyansk cho thấy một cột khói bốc lên từ một ngọn lửa tại một bến tàu, ánh sáng lóe lên từ một vụ nổ. Hình trong video cho thấy hai con tàu, một trong số đó có vẻ như đã bị hư hại, đang rời khỏi bến trong khi con tàu thứ ba bốc cháy. Reuters nói không thể xác nhận liệu có phải là tàu Oris bốc cháy trong video hay không. Các quan chức Nga đã không hồi đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận về tin tức nói rằng tàu hỗ trợ đã bị phá hủy. Nga hôm thứ Hai nói con tàu này đã cập cảng Berdyansk, cách thành phố cảng Mariupol bị vây hãm 70 km về phía tây nam. Và website của hãng thông tấn lực lượng vũ trang Nga Zvezda nhấn mạnh tầm quan trọng của cảng này đối với các tuyến đường tiếp tế của Nga. Đúng, nó đã bị phá hủy, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Madya nói trong một cuộc họp báo qua video khi được hỏi về tàu Osk. Con tàu có khả năng chở 45 xe bọc thép, chở quân và 400 người, bà nói. Các lực lượng Nga đã chiếm giữ hầu hết bờ biển của Ukraine dọc theo biển Azov, ngoại trừ Mariupol, nơi đã từ chối đầu hàng trong cuộc xâm lược mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, được phát động gần một tháng trước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine nói trong một cuộc họp được phát trên truyền hình, chúng tôi dùng lực lượng nào và phương tiện nào để gây ra những tổn thất này cho kẻ địch, điều đó không quan trọng. Chúng tôi chắc chắn có thể nói rằng hoạt động này đã thành công.
Chính quyền của Ukraine ở thành phố Mariupol đang trong vòng vây cho biết hôm thứ Năm 24 tháng 3 rằng khoảng 15.000 thường dân đã bị đưa trái phép sang Nga kể từ khi lực lượng Nga chiếm giữ các khu vực của thành phố cảng miền nam Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết những người dân thường bị mắc kẹt ở Mariupol, vốn có khoảng 400.000 cư dân, hiện đang phải đối mặt với hoàn cảnh tuyệt vọng không tiếp cận được với thực phẩm, nước uống, nguồn điện hoặc nhiệt để sưởi ấm. Chính quyền địa phương cho biết hôm 20 tháng 3 rằng hàng ngàn cư dân đã bị đưa qua bên kia biên giới bằng vũ lực. Các hãng thông tấn Nga vào thời điểm đó cho biết những chiếc xe buýt đã chở hàng trăm người mà Moscow gọi là người tị nạn từ Mariupol đến Nga trong những ngày gần đây. Cư dân của quận Tả Ngạn đang bắt đầu bị đưa đi hàng loạt sang Nga. Tổng cộng khoảng 15.000 cư dân Mariupol đã bị đưa đi bất hợp pháp. Hội đồng thành phố Mariupol cho biết trong một tuyên bố hôm 24 tháng 3. Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc chiến mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm giải trừ quân sự và giải trừ phát xít Ukraine. Ukraine và phương Tây cho rằng ông Putin đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ. Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk phát biểu trong một cuộc họp qua đường truyền video rằng nhà chức trách Ukraine đang tiếp tục nỗ lực để đi đến thỏa thuận với Nga về việc mở một hành lang an toàn đến và đi từ Mariupol. Cả hai bên đều đã đổ lỗi cho nhau về việc nhiều lần không thống nhất được các thỏa thuận sơ tán dân thường khỏi Mariupol. Nếu Nga kiểm soát được thành phố này, Nga sẽ bảo đảm được hành lang đường bộ đi tới bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập từ tay Ukraine vào năm 2014. NATO cho biết có tới 40.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, bị thương, bị bắt làm tù binh hay bị mất tích ở Ukraine. Một quan chức quân sự cao cấp của Liên minh quân sự này được báo Wall Street Journal dẫn lời cho biết. NATO tính toán con số này dựa trên thông tin do chính quyền Ukraine cung cấp và thông tin thu được từ Nga, cả chính thức và tình cờ, quan chức này cho biết. Nga bắt đầu cuộc xâm lược với khoảng 190.000 quân. Kể từ đó, họ đã đổ thêm quân từ Chechnya, Syria và các nơi khác vào Ukraine. Còn đài CNN cho biết thi thể binh lính Nga chất đống ở Ukraine trong lúc Moscow đang che giấu cái giá thật sự của cuộc chiến. Khi xương giá tan chảy và mặt đất tan băng, thi thể của những người lính Nga rải rác khắp nơi đang trở thành vấn đề, theo CNN. Nga ngày thứ Tư đã tổ chức lễ tang cho Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen ở Crimea. Phía Ukraine nói đây là sĩ quan cao cấp mới nhất trong một loạt những sĩ quan cao cấp của quân đội Nga tử trận kể từ khi Moscow xâm lược vào ngày 24 tháng 2. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak hôm Chủ nhật nêu tên 6 tướng lĩnh Nga mà ông nói là đã chết ở Ukraine, cùng với hàng chục đại tá và các sĩ quan khác. Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận bất cứ trường hợp nào trong số họ. Họ vẫn chưa điều chỉnh lại con số binh sĩ thương vong kể từ ngày 2 tháng 3, một tuần sau cuộc chiến, khi họ nói rằng 498 binh sĩ của họ đã thiệt mạng. Ukraine đưa ra con số này là 15.600 người. Không thể xác minh một cách độc lập hầu hết các tuyên bố của Ukraine, nhưng một số đã được xác nhận từ các nguồn tin của Nga, theo Reuters.
Phát biểu tại phiên họp khẩn lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 23 tháng 3 về tình hình nhân đạo tại Ukraine, đại diện của Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế và chấm dứt sử dụng vũ lực, chấm dứt xung đột, đồng thời cam kết đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Ukraine trong khả năng và điều kiện cho phép. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc nói, lập trường nhất quán của chúng tôi là mọi tranh chấp quốc tế cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Sau khi đề cập đến lịch sử chiến tranh trong nhiều thập kỷ và hậu quả của nó tại Việt Nam, ông Đặng Hoàng Giang nói tiếp, điều quan trọng là cần hết sức kiềm chế và chấm dứt sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và mất mát. Ông Giang cũng kêu gọi các bên tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, bao gồm thúc đẩy và mở rộng tiếp cận nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở, và vận chuyển các vật dụng thiết yếu, đặc biệt là y tế và lương thực cho người dân địa phương và người nước ngoài tại Ukraine. Đại diện của Việt Nam nói thêm, Việt Nam sẽ đóng góp cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Ukraine trong khả năng và điều kiện cho phép. Đồng thời, ông Giang cũng đưa ra cam kết rằng Việt Nam sẽ phối hợp với các nước để giảm thiểu hậu quả nhân đạo và thúc đẩy ngoại giao, đối thoại. Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 3 với sự tham dự của Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và đại diện của hơn 60 quốc gia và các tổ chức. Phiên họp do Ukraine và 22 quốc gia khác đồng ký tên đề nghị triệu tập với nội dung tập trung vào các vấn đề nhân đạo tại Ukraine. Có khoảng 70 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đăng ký phát biểu trong cuộc họp lần này. Trước đó, các thành viên nhận được 3 dự thảo nghị quyết về Ukraine. Dự thảo đầu tiên do Pháp và Mexico đề xuất được Ukraine ủng hộ, yêu cầu Nga chấm dứt các cuộc tấn công quân sự và kêu gọi hỗ trợ cho những hậu quả nhân đạo. Dự thảo thứ hai của Nga đưa ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đã bị phủ quyết áp đảo vào ngày 23 tháng 3. Dự thảo nghị quyết của Nga thừa nhận nhu cầu nhân đạo ngày càng tăng ở Ukraine, nhưng không đề cập đến cuộc xâm lược của Nga là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng, leo thang, khiến cho hàng triệu người Ukraine đang rất cần lương thực, nước và nơi trú ẩn. Để được thông qua nghị quyết này, Nga cần tối thiểu 9 phiếu đồng ý trong Hội đồng Bảo an, gồm 15 thành viên, và không có phủ quyết của một trong 4 thành viên thường trực khác là Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Tuy nhiên, Nga chỉ nhận được sự ủng hộ từ đồng minh của mình là Trung Quốc. 13 thành viên khác trong hội đồng đều bỏ phiếu trắng, cho thấy Moscow không nhận được sự ủng hộ rộng rãi cho cuộc chiến ở Ukraine vào ngày đánh dấu kỷ niệm một tháng diễn ra cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Dự thảo thứ ba là do Nam Phi đề xuất kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch như một bước đầu tiên trong việc cải thiện tình hình nhân đạo đang xấu đi và khuyến khích đối thoại chính trị, đàm phán, hòa giải và các biện pháp hòa bình khác nhằm đạt được hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, dự thảo không đề cập đến sự xâm lược của Nga. Theo Liên Hiệp Quốc, có khoảng 10 triệu người Ukraine, tương đương với 1/4 dân số, đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và hiện đang phải di tản trong nước hoặc nằm trong số 3,6 triệu người tị nạn. 12 triệu người cần viện trợ và 5,6 triệu trẻ em không được đến trường. Đại sứ Ukraine Sergei Kislytsy kêu gọi tất cả các quốc gia hãy chống lại cuộc chiến của Nga trên đất nước ông bằng cách bỏ phiếu cho nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về hậu quả nhân đạo của hành động xâm lược của Nga. Ông nói, điều này sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ nhằm giúp đỡ cho những người bị mắc kẹt trong cuộc xung đột và chấm dứt hành động quân sự của Moscow. Không giống như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng chúng có ảnh hưởng trong việc phản ánh quan điểm quốc tế.
Tại phiên phúc thẩm hôm 24 tháng 3, một tòa án cấp cao của Việt Nam đã tuyên y án 10 năm tù và 4 năm quản chế đối với nhà hoạt động Đỗ Nam Trung trong khi ông không nhận tội, theo tin từ luật sư. Các luật sư được nêu đầy đủ các bài bào chữa của mình tại phiên tòa diễn ra ở Nam Định. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong ba luật sư bào chữa cho ông Trung, cho VOA biết.
Đây là một bộ án và một bản án không chính đáng.
Luật sư Mạnh nói thêm rằng các vi phạm về phát ngôn như cáo buộc theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 hay Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 chỉ nên xử phạt như một lỗi về dân sự. Luật sư Mạnh thuật lại phát biểu của ông Trung tại phiên phúc thẩm.
Trung thì trước nay là cho tới phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay là Trung vẫn giữ cái quan điểm là những cái phát ngôn của Trung trong các cái clip, những bài viết đó thì đều là Trung cho rằng nó đang thực hiện quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp quy định. Và vì vậy cho nên không cho Trung cho rằng việc xét xử mình có tội là Trung bị oan.
Trước đó tại phiên sơ thẩm vào ngày 16 tháng 2, 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định tuyên án 10 năm tù, 4 năm quản chế đối với ông Đỗ Nam Trung. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết, từ năm 2016, ông Trung đăng tải 6 đoạn video có nội dung bị coi là xuyên tạc đường lối chính sách của đảng nhà nước, cũng như phỉ báng chính quyền. Ngoài ra, bản cáo trạng cũng cho rằng việc làm của ông Trung đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc. Đỗ Nam Trung, 40 tuổi, bị bắt vào ngày 6 tháng 7, 2021, được biết là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc và đặc biệt là đăng bài trên mạng chỉ trích các sai phạm ở các trạm thu phí đường bộ cũng như lên án nạn tham nhũng trong chính quyền. Ngày hôm 24 tháng 3, tổ chức theo dõi nhân quyền lên tiếng bên vực cho ông Trung, nói rằng ông không làm gì sai và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông. Ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong một tuyên bố gửi cho VOA, ông Đỗ Nam Trung không làm gì sai khi thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình được ghi trong Hiến pháp Việt Nam cũng như các công ước quốc tế về quyền của con người mà Việt Nam đã tự nguyện phê chuẩn. Ông cho biết thêm, nhà chức trách nên trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông vì ông chỉ nói lên suy nghĩ của mình về chính quyền. Ông Trung đã ngồi tù một lần trước đây vào năm 2014. Khi ấy, ông Trung bị tuyên phạt 14 tháng tù với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Không chỉ tham gia các cuộc biểu tình phê phán chính quyền, ông Đỗ Nam Trung còn tham gia các nhóm nhân đạo để hỗ trợ cho nạn nhân bị thiên tai và công khai ủng hộ các nhà hoạt động nhân quyền khác. Ông Robertson nói trước phiên sơ thẩm, ông Đỗ Nam Trung là nạn nhân mới nhất của chính sách trả đũa của chính quyền Việt Nam đối với các công dân không chịu tiếp tục im lặng trước bất công và vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, Đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an Việt Nam cho rằng ông Trung chạy theo những lời kêu gọi cổ suý của các tổ chức phản động thế lực thù địch nhằm tạo ra sự bất ổn về chính trị tại Việt Nam, gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, làm giảm lòng tin của nhân dân với chính quyền.
Người dân Campuchia ở khu vực gần biên giới với Việt Nam vừa được yêu cầu không cho công dân Việt Nam thuê đất canh tác nhằm ngăn chặn bất kỳ vấn đề tranh chấp đất đai nào dọc theo biên giới. Khmer Times hôm 23 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sa Khen nói rằng chỉ vì lười canh tác mà người Campuchia đã cho công dân Việt Nam thuê đất và điều này làm ảnh hưởng đến toàn vẹn lãnh thổ. Tờ báo dẫn lời ông Sa Khen nói, chúng ta phải ngăn chặn những tranh chấp biên giới và vì điều này, chính quyền tỉnh, các quan chức và cơ quan liên quan phải xem xét và ngăn chặn việc người Campuchia cho công dân Việt Nam thuê đất của họ. Quan chức Campuchia nhấn mạnh thêm rằng luật pháp nước này đã quy định rõ ràng rằng người Campuchia không được cho công dân nước ngoài thuê đất. Chủ tịch Học viện Hoàng gia Campuchia Sok Touch hôm 22 tháng 3 cho biết ông đã đi dạo dọc biên giới Campuchia-Việt Nam ở các tỉnh giáp ranh với Việt Nam và rằng người dân không được cho thuê đất trong vòng một cây số tính từ biên giới. Theo ông Sok Touch, việc người Campuchia cho người Việt Nam thuê đất là bất hợp pháp và ông yêu cầu chính phủ Campuchia không nên giao đất cho người dân ở gần biên giới. Năm 2016, Thủ tướng Hun Sen đã yêu cầu người dân dọc theo biên giới với Việt Nam dừng cho công dân Việt Nam thuê đất và ra lệnh cho chính phủ đẩy nhanh quá trình phân giới.
NATO đề nghị hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine và điều động thêm binh sĩ tới sườn phía đông của mình vào ngày thứ Năm, trong khi Anh và Mỹ áp đặt các chế tài mới lên Nga nhằm thể hiện sự đoàn kết của phương Tây chống lại cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo NATO, nhóm 7 cường quốc G7 và EU hiện đang hội họp tại Brussels đã không đáp ứng hoàn toàn những thỉnh cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tăng cường viện trợ quân sự đáng kể và thắt chặt các chế tài nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Liên minh châu Âu đã tranh cãi về việc dứt bỏ những liên kết năng lượng của Nga với Đức, thành tố chính của một lệnh cấm vận, mặc dù các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý giúp Ukraine tự vệ trước bất kỳ cuộc tấn công hóa học, sinh học hoặc hạt nhân nào. Một quan chức Mỹ cho biết Washington và các đồng minh cũng đang nỗ lực cung cấp tên lửa chống hạm cho Kyiv. Phát biểu trước 27 nước thành viên EU, Latvia yêu cầu cấm nhập khẩu năng lượng của Nga. Các chế tài về năng lượng là một cách để ngăn chặn dòng tiền chảy vào kho bạc chiến tranh của Putin, Thủ tướng Latvia Arturs Karins nói. Lĩnh vực hợp lý nhất để xúc tiến chế tài là dầu mỏ và than đá. Chúng ta phải ngăn chặn Putin, bởi vì nếu chúng ta không ngăn chặn Putin, thì Putin sẽ không dừng lại. Thủ tướng Estonia thì kêu gọi nhắm mục tiêu vào dầu mỏ và khí đốt để ngăn chặn doanh thu từ việc bán năng lượng tài trợ cho chiến tranh. Nhưng EU đã không nhận được sự ủng hộ đồng lòng cho các chế tài thêm nữa. Thủ tướng Luxembourg nói, khối này cần để ngỏ một số lựa chọn trong trường hợp cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn, và Thủ tướng Hà Lan nói sẽ không có chế tài mới nào được nhất trí vào ngày thứ Năm. EU đang giảm dần sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga một cách rất chậm chạp, và ngành này phần lớn đã được miễn áp chế tài. Đây là lỗ hổng lớn nhất trong các biện pháp mà đã gạt Nga ra khỏi thương mại thế giới. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh cùng mua khí đốt và hy vọng đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Joe Biden để bảo đảm nguồn cung khí đốt thiên nhiên hóa lỏng bổ sung của Mỹ. EU đã chật vật thi hành các chế tài vốn đã được đồng thuận, với phần lớn của cải của các nhà tài phiệt Nga không bị ảnh hưởng trong nhiều tuần kể từ khi Ukraine bị xâm lược. Khối quân sự NATO vốn đã tăng cường lực lượng cho sườn phía đông lên tới 40.000 binh sĩ từ biển Baltic đến biển Đen. Ngày thứ Năm đồng ý thành lập các đơn vị chiến đấu mới ở Bulgaria, Romania, Hungary và Slovakia. Liên minh cũng cảnh báo rằng Trung Quốc nên tránh ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga dưới bất kỳ hình thức nào và không thực hiện bất kỳ hành động nào giúp Nga lách các chế tài. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin tán đồng và nói, nếu Trung Quốc giúp đỡ Nga, thì các chế tài này sẽ không có tác dụng như chúng ta mong muốn, bà nói khi đến dự hội nghị thượng đỉnh EU được tổ chức sau hội nghị NATO và G7. NATO đã khước từ những thỉnh cầu lặp đi lặp lại của Ukraine bảo vệ không phận của họ bằng việc áp đặt một vùng cấm bay và cho biết họ sẽ không gửi quân đến Ukraine vì sợ bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu quân sự toàn diện với Nga có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi vẫn đoàn kết và kiên quyết trong quyết tâm chống lại sự gây hấn của Nga, trợ giúp chính phủ và người dân Ukraine và phòng vệ an ninh của tất cả các nước đồng minh, các nhà lãnh đạo NATO nói trong một tuyên bố chung. Một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ hôm thứ Năm 24 tháng 3 nói rằng Mỹ và các đồng minh đang nỗ lực trợ giúp cho Ukraine bằng tên lửa chống hạm. Chúng tôi đã bắt đầu tham vấn với các đồng minh về việc cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine, quan chức này cho biết bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bruxelles. Có thể có một số khó khăn về mặt kỹ thuật khi biến điều đó thành hiện thực, nhưng đó là điều mà chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đồng minh và bắt đầu thực hiện. Theo quan chức này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tham gia họp với các nhà lãnh đạo NATO thông qua đường truyền video, nhưng ông không nhắc lại lời đề nghị được gia nhập NATO hoặc yêu cầu thiết lập vùng cấm bay. Tâm lý chung của các bên đều tốt, tất cả đều kiên quyết và đoàn kết đáng kinh ngạc, quan chức này nói về bầu không khí tại cuộc họp thượng đỉnh.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự đang tăng cường khả năng phòng thủ chống lại vũ khí hóa học và hạt nhân vì lo ngại Nga có thể sử dụng các loại vũ khí đó trong cuộc xâm lược Ukraine. Ông Stoltenberg nói rằng các nhà lãnh đạo NATO đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh của họ hôm thứ Năm 24 tháng 3 sẽ gửi thiết bị đến Ukraine để giúp bảo vệ nước này trước cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Điều này có thể bao gồm thiết bị phát hiện, bảo vệ và hỗ trợ y tế cũng như đào tạo về khử nhiễm và quản lý khủng hoảng, ông nói với các phóng viên sau cuộc họp tại Brussels. Ông Stoltenberg cũng nói rằng 30 đồng minh NATO đang tăng cường chuẩn bị và các sự sẵn sàng của chính họ. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí hôm thứ Năm sẽ triển khai 4 nhóm tác chiến mới, thường có quân số từ 1.000 đến 1.500 quân, tới Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. 4 nhóm tác chiến khác đóng tại các nước Baltic và Ba Lan. Các quốc gia NATO lo ngại rằng âm mưu của Nga cáo buộc họ nghiên cứu vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine là nhằm tạo cớ để chính Nga sử dụng những vũ khí đó.
Mỹ và các nước đồng minh ngày thứ Năm gia tăng áp lực lên Nga về cuộc xâm lược của nước này nhắm vào Ukraine bằng việc áp đặt các chế tài mới lên hàng chục công ty quốc phòng Nga, hàng trăm thành viên nghị viện Nga và lãnh đạo điều hành ngân hàng lớn nhất của nước này. Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa ra chỉ dẫn trên website của mình cảnh báo rằng các giao dịch liên quan đến vàng dính dáng tới Nga có thể bị nhà chức trách Mỹ chế tài, một bước đi nhằm ngăn chặn Nga né tránh các biện pháp trừng phạt hiện thời. Mỹ và các nước đồng minh đã áp đặt vài đợt chế tài, bao gồm nhắm vào những ngân hàng cho vay lớn nhất của nước này và Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi lực lượng Nga xâm lược Ukraine một tháng trước. Trong số các mục tiêu chế tài mới có hơn 40 công ty quốc phòng, bao gồm tập đoàn phi đạn chiến thuật thuộc sở hữu nhà nước và 28 công ty có liên hệ với nó, cũng như tổng giám đốc của công ty này, Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một thông cáo. Bộ Tài chính nói hành động của Washington nhất quán với các biện pháp tương tự của EU, Vương quốc Anh và Canada. Bộ Tài chính nói tập đoàn này sản xuất các hệ thống hải quân và vũ khí mà Nga đang sử dụng chống lại Ukraine, bao gồm KH-31, một loại phi đạn điều hướng tốc độ cao đã được sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công của Moscow. Các công ty khác trong danh sách mới bao gồm các hãng sản xuất đạn dược cho quân đội, máy bay trực thăng dân sự và quân sự, và máy bay không người lái, mà Bộ Tài chính nói vốn được thiết kế cho hoạt động trinh sát, nhưng đã được tái chế công năng và được sử dụng để tấn công các lực lượng Ukraine. Bộ Tài chính cũng chế tài 328 thành viên của Duma, tức là Nghị viện của Nga, và Herman Greff, lãnh đạo ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga là Sberbank, người mà Bộ Tài chính nói là một cộng sự thân cận của ông Putin. Mỹ ngày thứ Năm cũng nhắm mục tiêu vào 17 thành viên hội đồng quản trị của Softcombank, hiện cũng đang chịu chế tài của Mỹ, và ông Gennady Timchenko, đồng minh lâu năm của ông Putin, các công ty của ông ta và các thành viên gia đình ông ta.
Mỹ ngày 23 tháng 3 loan báo đánh giá rằng các lực lượng Nga đã phạm tội ác chiến tranh tại Ukraine. Ngoại trưởng Antony Blinken cũng cho biết thêm rằng kết luận của Washington dựa trên đánh giá cẩn thận các tin tức có được từ các nguồn tin của quần chúng và tình báo. Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các báo cáo về tội ác chiến tranh và sẽ chia sẻ thông tin thu thập được với các đồng minh và định chế quốc tế. Vẫn theo lời ông, một tòa án sẽ quyết định về các tội ác chiến tranh bị cáo giác. Chúng ta cam kết theo đuổi việc quy trách nhiệm sử dụng mọi công cụ có được, kể cả truy tố hình sự, ông Blinken nói. Tổng thống Joe Biden tuần trước gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là tội đồ chiến tranh vì tấn công Ukraine. Moscow chưa chiếm được bất cứ thành phố lớn nào của Ukraine sau cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, cuộc tấn công lớn nhất vào một nước châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Putin nói cuộc tấn công của ông là một chiến dịch quân sự đặc biệt để giải giới và phi quốc xã hóa Ukraine. Thiệt hại về thường dân được biết lên tới hàng ngàn, trong khi Liên Hợp Quốc ước tính hơn 3 triệu rưỡi người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu. Ông Blinken nói có nhiều báo cáo đáng tin cậy về những cuộc tấn công bừa bãi và những cuộc tấn công cố ý nhắm vào thường dân, cũng như những vụ tàn sát khác bởi các lực lượng Nga tại Ukraine, nhắc tới các cuộc tấn công vào thành phố Mariupol bị bao vây.
Mỹ có kế hoạch tiếp nhận tới 100.000 người Ukraine bỏ chạy vì cuộc xâm lược của Nga, hai nguồn tin nắm về thông báo sắp được đưa ra nói với Reuters. Thông báo dự kiến được đưa ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu vào ngày thứ Năm 24 tháng 3 để điều phối sự đáp trả của các quốc gia phương Tây đối với cuộc tấn công của Moscow vào quốc gia láng giềng. Ngay lúc này, chưa có thông tin rõ ràng về một nỗ lực tiếp nhận người tị nạn sẽ là như thế nào, bao gồm cả công tác hậu cần về việc đi lại của người tị nạn và các thủ tục nhập cư. Một quan chức chính quyền Biden cho biết không phải tất cả những người Ukraine được chấp nhận đều sẽ đi trong khuôn khổ chương trình tị nạn của Hoa Kỳ, mà sẽ có những người khác đến Mỹ với thị thực dựa vào mối quan hệ gia đình hoặc thông qua một quy trình khác có tên là tạm nhập cảnh vì lý do nhân đạo. Hơn 3,5 triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ khi Nga xâm lược nước này vào ngày 24 tháng 2, theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc. Đây là cuộc khủng hoảng tị nạn có diễn biến nhanh nhất ở châu Âu kể từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc. Triều Tiên đã tiến hành vụ thử phi đạn đạn đạo liên lục địa được cho là lớn nhất từ trước đến nay của họ vào ngày thứ Năm, quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, đặt dấu chấm hết cho khoảng thời gian mà nước này tự nguyện ngưng thử nghiệm phi đạn tầm xa. Đây sẽ là vụ phóng đầy đủ tính năng đầu tiên những phi đạn lớn nhất của Triều Tiên, nước sở hữu vũ khí hạt nhân, kể từ năm 2017, theo Reuters. Nó cho thấy một bước tiến lớn trong nỗ lực phát triển vũ khí có khả năng đưa đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng đến bất cứ nơi đâu ở Mỹ. Việc Triều Tiên quay trở lại các cuộc thử nghiệm vũ khí lớn cũng đề ra thách thức an ninh quốc gia mới đầy cam go đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong khi ông đang ứng phó cuộc xâm lược Ukraine của Nga, và đề ra thách thức mới đối với chính quyền bảo thủ sắp tiếp nhiệm của Hàn Quốc. Ông Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hội kiến tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 cường quốc ở Bruxelles nhằm thể hiện sự đoàn kết chống lại cuộc chiến của Nga, đã lên án vụ phóng của Triều Tiên, nhấn mạnh sự cần thiết của ngoại giao và nhất trí hợp tác buộc Bình Nhưỡng chịu trách nhiệm, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Vụ phóng này vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và làm gia tăng căng thẳng một cách không cần thiết và có nguy cơ làm mất ổn định tình hình an ninh trong khu vực, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói trước đó trong một phát biểu. Triều Tiên đã tạm dừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo liên lục địa từ năm 2017, nhưng đã biện minh rằng vũ khí này là cần thiết để tự vệ. Trong bối cảnh các nỗ lực giải trừ hạt nhân bị đình trệ mà ông Biden đã chật vật để tái khởi động, Bình Nhưỡng nói rằng các phát biểu của Mỹ là thiếu chân thành, hễ mà Washington và các đồng minh của họ còn duy trì các chính sách thù địch như chế tài và tập trận quân sự. Vụ phóng phi đạn của Triều Tiên diễn ra khi thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc khủng hoảng Ukraine và là một lời nhắc nhở chớ có phớt lờ lãnh tụ Kim Jong-un. Tổng thống Hàn Quốc sắp mãn nhiệm Moon Jae-in, người đã đưa việc giao tiếp với Triều Tiên lên thành mục tiêu chính của chính quyền ông, lên án vụ phóng là vi phạm lệnh cấm phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa mà bản thân Chủ tịch Kim Jong-un đã hứa với cộng đồng quốc tế. Ông Moon sẽ rời nhiệm sở vào tháng 5. Vụ phóng hôm thứ Năm đã khiến Hàn Quốc bắn thử một loạt phi đạn đạn đạo và phi đạn đất đối không nhỏ hơn của mình để chứng tỏ nước này có khả năng và sự sẵn sàng tấn công chính xác các địa điểm phóng phi đạn, các cơ sở chỉ huy và hỗ trợ và các mục tiêu khác ở Triều Tiên nếu cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nói trong một tuyên bố.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright từ trần ngày 23 tháng 3 hưởng thọ 84 tuổi, theo thông báo từ gia đình. Bà Albright là một nhà ngoại giao cứng rắn của Mỹ. Thời thơ ấu, bà chạy lánh Đức Quốc xã, rời khỏi quê hương lúc bấy giờ của bà là Tiệp Khắc trong thời đệ nhị thế chiến và sau đó trở thành nữ ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ. Chúng tôi đau buồn loan báo tiến sĩ Madeleine K. Albright, Ngoại trưởng thứ 64 của Mỹ và là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này đã từ trần sáng nay, nguyên nhân do ung thư, gia đình bà chia sẻ trên Twitter. Bà từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ năm 1993 đến năm 1997 và làm ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Bill Clinton từ năm 1997 đến năm 2001. The Voice of America,
VOA. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.